Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.
Sau khi mà chúng ta đã cầu nguyện với Chúa rồi thì bây giờ chúng ta hãy nghe Chúa nói với chúng ta. Bởi vì cầu nguyện là một cuộc đối thoại. Và bây giờ Chúa nói với chúng ta hôm nay cái gì đây? Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay Chúa nói với chúng ta qua hai vị giám mục. Đó là Thánh Placio giám mục tử đạo và Thánh Asgario giám mục. Chắc là chúng ta ít người nghe thấy hai vị thánh này phải không? Thánh Placio thì còn có thể, còn Thánh Asgario thì hầu như không. Bởi vì Thánh Placio nó liên quan đến cái việc chữa lành bóc xương của họng. Thì có thể là các anh chị đi lễ rồi hôm nay thì được nhắc nhở. Và có nơi họ cũng, các cha, các vị chủ tế đó, cũng cầm hai cái cây nến đó, bắt chéo nhau đưa vào cổ để mà chữa lành. Ai cần thì lên để các ngài chữa lành cho đấy. Thì đấy, thì hôm nay là hai vị này. Thì trước hết em đọc chuyện Thánh Asgario giám mục trước, rồi sau đó tới Thánh Placio giám mục tử đạo. Thánh Asgario là giám mục tông đồ của các xứ Bắc Âu. Ngài sinh vào thế kỷ thứ 9, năm 801 tới năm 865, 64 tuổi ngài qua đời. Asgario hay là Anska theo Anh ngữ đã trở thành biệt danh Oscar ngày nay, có nghĩa là cây lao của Thiên Chúa. Asgario gốc người Đức, sinh tại Picardia. Cha ngài là một viên chức trong triều đình vua Charlemagne, đã gửi ngài theo học tại tu viện Thánh Phêrô ở Corbia. Cậu thiếu niên đã gặp được ở đó một bậc thầy có thế giá. Các môn học trần tục làm ngài say mê đến độ, nơi tâm trí ngài, ý nghĩa tôn giáo ngày một lạc phai. Nhưng một biến cố đã đánh động ngài mạnh mẽ. Nhà vua mà ngài biết được là rất nổi danh nơi triều đình đã chết. Cái chết đó cho ngài thấy được tính cách hư không của mọi cái gọi là nhân bản và trần tục. Ngài cũng nhớ lại rằng hồi nhỏ khi mất mẹ, trong một giấc mơ ngài thấy Đức Trinh Nữ Maria hứa sẽ bảo vệ ngài luôn mãi nếu biết giữ gìn đức tin và lòng mến. Sau cùng, ngài cảm thấy rằng Chúa muốn mình làm tông đồ. Từ đó, ngài không ngừng tiến tới trong việc học hành, cả về đạo lý lẫn việc đời. Ngài nhiệt thành làm tất cả những gì là tốt đẹp. Những tiến bộ và nhiệt tâm ấy lớn lao đến nỗi chẳng mấy chốc tới phiên ngài phải dạy lại cho các tu sĩ trẻ và trẻ em. Vào tuổi 21, ngài trở thành một trong những thủ lãnh tu viện Corvey ở Saxe hay là Corbia Nova, được thiết lập ngay giữa trung tâm trí thức. Là giáo sư thần học, ngài cũng đảm nhận việc giảng dạy cho dân chúng nữa. Vào thời này, Haro là vua miền Nam Đan Mạch, khi bọn phản loạn săn đuổi, đã xin trú ngụ tại triều đình vua Louis đặt tại Mayasse. Ông đã trở lại đạo và lãnh nhận phép rửa. Khi trở về quê hương, ông đã xin các nhà truyền giáo tới rao giảng phúc âm cho xứ sở mình. Ebon, giám mục Reims, đã dấn thân trước hết. Rồi, một khi gần trở lại nước Pháp, ngài đã chỉ định Asgario. Asgario lên đường với một tu sĩ khác nữa. Họ liều đi vào miền còn hoàn toàn ngoại giáo. Những người trẻ bị bắt làm nô lệ đã trở thành các Kitô hữu đầu tiên của xứ sở. Công việc tông đồ thật vất vả, nhọc mệt. Các ngài bị trục xuất, các tu sĩ trở lại lãnh trách nhiệm. Một tòa đại sứ Thụy Điển xin các thừa sai. Lần này, Ansgario ra đi với một tu sĩ người Copia. Vì người bạn đường cũ đã chết. Khi đi ngang qua biển Baltic, họ bị bọn cướp tấn công, bóc lột hết và bị người nang lấy trọn quà tặng họ mang dâng nhà vua ở Uppsala. Các nhà truyền giáo tới biệt thự của Boudica, hoàn toàn trơ trụi. Tại đây, các ngài đã thiết lập một cộng đoàn Kitô hữu. Sau một năm rưỡi mệt nhọc làm việc tông đồ, các ngài trở về Pháp. Nhà vua đã đặt Ascario làm tổng giám mục Hamburg, bao gồm miền Scandinavia, Bắc Âu. Ascario đi Roma để được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, và Đức Gregorio thứ 4 đã đặt ngài làm đại diện tại cả Na Uy và Thụy Điển. Ngài xây cất một nhà thờ chính tòa ở Hamburg, thiết lập một tu viện cho các tu sĩ Corbia. Người ta thấy ngài quỳ lạy dưới chân người nghèo và khiêm tốn phục vụ họ. Ngài cũng rao giảng trong các miền lân cận, bất kể những thù địch hung ác. Khi ấy, như một đám mây, người Nopendi đặt Hamburg vào vòng máu lửa. Ansgario chỉ còn là một kẻ lang thang sống vất vả. Wolf de Chauff đã chiếm một tu viện miền Plantre, là nơi ngài đã thiết lập một trường truyền giáo. Giữa cao điểm của cuộc sống khốn cực, âu lo, ngài đã không hề đánh mất lòng trông cậy vào Chúa. Cuối cùng, những kẻ bách hại bị xua đuổi, sứ truyền giáo Thụy Điển lại vùng lên. Một cộng đồng ở Constance đã đặt Ascario làm giám mục Prem. Ngài trở lại truyền giáo ở Đan Mạch, thiết lập một trung tâm tôn giáo mới, cải hóa nhà vua. Ascario muốn hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa bằng việc tử đạo, nhưng ngài đã qua đời êm ái tại Prem năm 865. Cuộc tử đạo của ngài chính là cuộc chiến kiên trì suốt đời với nhiều những thất bại, là ít có những thành công rực rỡ. Nhưng sự nhẫn nại của vị anh hùng giám mục lang thang này đã chuẩn bị cho cuộc trở lại của các sứ vùng Bắc Âu. Kính thưa quý anh quý chị, đọc đến vị thánh tên là Ascario, hôm nay chúng ta mới biết được ngài như thế nào, phải không ạ? Trước hết, ngài là vị tông đồ các sứ Bắc Âu. Ngài được sai đến các sứ Bắc Âu nhưng mà hầu như thất bại không ạ? Vất vả thì vất vả nhưng mà thất bại không ạ? Và ngài mong được tử đạo nhưng ngài không được cái diễm phúc đó. Trái lại, cuộc đời ngài thất bại, đó là tử đạo. Cuối cùng thì sự nhẫn nại của vị anh hùng giám mục lang thang này, ngài lang thang bởi vì truyền giáo không thành công, rồi cứ đi đây đi đó vân vân, cứ vậy thôi. Cuối cùng cái hạt lúa miến gieo xuống đất mục nát đi đó đó, thất bại đó đó đó, đã làm cho các sứ Bắc Âu trở lại với Kitô giáo. Tuy nhiên, cho tới bây giờ các sứ Bắc Âu đã bị gần như là tin lành hóa hết rồi, như là đa số là tin lành ở trên đó các anh các chị ạ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các sứ Bắc Âu.
Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xa, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi.
Rồi bây giờ tới thánh Placio, giám mục tử đạo. Ngài chết năm 316. Có nhiều câu chuyện vây quanh Thánh Placio. Ngài là giám mục Sebastian, miền Armenia. Ngài hiến cả xác hồn cho dân chúng, nhất là dân nghèo. Ngài đã học nghề thuốc, nhưng không bao giờ chữa bệnh cho ai mà không xin Chúa giúp đỡ trước đã. Dường như vị y sĩ vĩ đại này muốn nói rằng, tôi băng bó cho họ, nhưng Thiên Chúa chữa lành cho họ. Ngài rao giảng, dạy dỗ, nhưng không có bài học nào hay hơn chính gương mẫu đời Ngài. Năm 315, một cuộc bách hại bùng ra dưới triều đại vua Lusianio. Đức giám mục giúp đỡ các vị tử đạo, rồi để trốn thoát các kẻ thù địch, Ngài ẩn mình ở hang núi Achaia, là nơi Ngài sống bằng rễ cây và nước lã. Thú rừng thân tình bao quanh Ngài, và Ngài chữa lành cho những con bệnh tật. Mỗi ngày, một đông dân chúng tuốn đến với Ngài. Nếu thấy Ngài đang cầu nguyện, chúng lặng lẽ, không ngăn trở, và đợi cho đến khi Ngài cầu nguyện xong. Khi đó, thánh nhân quay lại với đoàn vật, và chúc lành cho chúng, và đoàn vật mãn nguyện trở lại sa mạc. Agricola, quan cản trị Cappadocia, tìm thú rừng sống trong các khu rừng gần Sebasta để xé các Kitô hữu ra. Đoàn người đi săn ngạc nhiên khi thấy cả bầy sói, gấu, sư tử trong một cái hang vây quanh một người đang cầu nguyện. Họ vội về báo tin cho Agricola và ông này đã truyền bắt vị tu rừng này. Thấy binh sĩ của nhà vua, Placio bình thản nói, tôi đã sẵn sàng. Đêm qua, Chúa hiện ra và nói với tôi, và Ngài ưng nhận lễ hy sinh của tôi. Trên đường Ngài đi qua, dân chúng tuốn đến. Trong số ấy, có cả các lương dân. Họ khóc lóc xin người chúc lành. Một người mẹ đặt đứa trẻ đang hấp hối dưới chân Thánh Placio và nhìn trời, bà la lên, lạy Chúa nhân từ, xin đừng bỏ qua lời cầu của người tôi tớ Ngài. Xin hãy trả lại sức khỏe cho tạo vật bé bỏng của Ngài đây. Placio cúi xuống đứa trẻ hấp hối, cầu nguyện. Trời cao đã nghe Ngài, và người mẹ hân hoan đón nhận lại đứa con tràn đầy sức sống. Khi Đức Giám mục xuất hiện, Agricola đưa nhiều hứa hẹn lẫn lời đe dọa. Nhưng điều này đã luống công. Thánh nhân nói, tôi không sợ các cực hình Ngài đe dọa, vì thân xác tôi nằm trong tay Ngài, nhưng linh hồn tôi thì không. Ngài đã bị đánh đập tàn nhẫn và bị tống ngục. Các Kitô hữu tới thăm, Ngài an ủi khích lệ và chữa lành cho họ. Ngài đã giải cứu cho một đứa bé gần ngộp thở vì mắc xương cá. Vì kỷ niệm này và cũng vì lời cầu nguyện sau cùng khi đưa cổ cho lý hình, Thánh Placio được kêu cầu cách đặc biệt để xin Ngài chữa lành các bệnh nhân đau cổ họng. Những tường thuật về các phép lạ đi kèm với cái chết của Ngài thành gia sản truyền tụng rất được các giáo phụ ưa thích. Sau mỗi cuộc tra xét với một cực hình mới, lại có một phép lạ đánh dấu cuộc trở lại ngay trong phòng giam của Ngài. Phép lạ lừng danh nhất là phép lạ về ngẫu tượng. Các cư tư hữu đến săn sóc những vết thương cho Ngài, đã ném xuống hồ các thần tượng của nhà cầm quyền. Họ bị tố giác và chịu tử đạo. Placio cũng bị kết án dìm vào hồ này, nhưng Ngài làm dấu thánh giá và đi trên mặt nước. Rồi Ngài mời các quan tòa đi theo để minh chứng uy quyền các thần linh họ thờ. Những người nhận lời bị chết chìm hết. Vị tử đạo vừa mới cho thấy vinh quang Thiên Chúa, liền được một thiên thần mới trở lại bờ hồ để chịu cực hình. Ngài vâng lời ngay. Agricola bối rối liền truyền chém đầu Ngài. Placio trước khi chết đã nài xin Chúa tỏ lòng nhân từ với những ai nhờ lời Ngài cầu bầu mà xin cứu giúp. Trích trong nguồn Đa Minh Việt Nam.net. Và sau đây em xin tiếp tục về Thánh Placio. Lễ Thánh Placio gắn liền với việc ban phép lành và chữa lành bệnh đau cổ họng. Chúng ta biết nhiều về sự sùng kính của Kitô hữu đối với Thánh Placio hơn là về tiểu sử của Ngài. Trong giáo hội Đông Phương, ngày lễ kính Ngài được coi là một ngày lễ lớn. Cộng đồng Oxford vào năm 1222 đã cấm làm việc xác trong ngày lễ Thánh Placio. Người Đức và người Đông Âu rất kính trọng thánh nhân. Và trong nhiều thập niên, người Công giáo Hoa Kỳ thường chạy đến với thánh nhân để xin chữa bệnh đau cổ họng. Rất ít dữ kiện được biết về Thánh Placio. Chúng ta tin rằng Ngài làm giám mục Sebastian, chịu tử đạo dưới triều hoàng đế Licinio ở Sebastian, Armenia, năm 316. Mãi cho đến 400 năm sau mới có huyền thoại viết về Ngài. Theo đó, Thánh Placio là một giám mục tốt lành, làm việc vất vả để khuyến khích giáo dân sống lành mạnh về tinh thần cũng như thể xác. Mặc dầu chỉ dụ khoan dung do hoàng đế Licinio ban hành năm 311 đã cho phép tự do tôn giáo ở đế quốc Roma hơn 5 năm, nhưng ở Armenia, việc bách hại vẫn còn dữ dội. Hiển nhiên là Thánh Placio buộc phải rời bỏ giáo phận và sống trong rừng núi. Ở đó, Ngài sống trong cô độc và cầu nguyện làm bạn với thú rừng. Một ngày kia, có nhóm thợ săn đi tìm thú dữ để sử dụng trong đấu trường. Và tình cờ, họ đã thấy hang động của Thánh Placio. Từ kinh ngạc cho đến sợ hãi, họ thấy vị giám mục đi lại giữa đám thú dữ một cách điềm tĩnh để chữa bệnh cho chúng. Nhận ra Ngài là giám mục, họ bắt Ngài về để xét xử. Trên đường đi, Ngài ra lệnh cho một con sói phải thả con heo nó đang cắn giữ, vì đó là của người đàn bà nghèo. Khi Thánh Placio bị giam trong tù và bị bỏ đói, người đàn bà này đã đến đền ơn Ngài bằng cách lẻn vào tù cung cấp thức ăn cho thánh nhân. Ngoài ra, truyền thuyết còn kể rằng một bà mẹ có đứa con trai bị hóc xương đã chạy đến xin Ngài cứu giúp. Và sau lời truyền của Thánh Placio, đứa bé đã khạc được chiếc xương ra khỏi cổ. Agricola, thủ hiến xứ Cappadocia, tìm mọi cách để dụ dỗ Thánh Placio bỏ đạo mà thờ tà thần. Lần đầu tiên từ chối, Ngài bị đánh đập. Lần kế tiếp, Ngài bị treo trên cây và bị tra tấn bằng chiếc lược sắt cào cào vào thân thể. Sau cùng, Ngài bị chém đầu. 4 thế kỷ đủ để những điều tưởng tượng xen lẫn với những dữ kiện có thật. Ai dám đoan chắc tiểu sử Thánh Placio là có thật? Nhưng chi tiết về một đời người thì không cần thiết. Thánh Placio được coi là một thí dụ điển hình về quyền năng của những ai tận hiến cho Đức Kitô. Như Đức Kitô đã nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly: nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, hãy xin bất cứ sự gì anh em muốn thì sẽ được ban cho. Với đức tin, chúng ta có thể vâng theo sự dẫn dắt của giáo hội để được sự che chở của Thánh Placio. Nhiều người Công giáo nhớ lại vào ngày lễ Thánh Placio vì việc ban phép lành các cổ họng được làm vào ngày hôm đó. 2 cây nến được làm phép cầm mở rộng ra và áp đặt vào cổ họng khi lời phép lành được đọc lên qua lời cầu bầu của Thánh Placio là giám mục và là vị tử đạo: xin Thiên Chúa chữa con khỏi bệnh của cổ họng và khỏi mọi sự dữ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Việc che chở của Thánh Placio cho những người bị đau cổ họng hiển nhiên đến từ truyền thuyết kể lại rằng một em bé được thánh nhân chữa khỏi đau cổ họng kể ở trên. Lạy Thánh Placio, xin cầu cho chúng con khỏi bị bệnh đau cổ họng và cho chúng con được chịu mọi đau đớn vì tình yêu Chúa. Amen. Linh mục Đa Minh Phạm Xuân Uyển, dòng Đông Bosco. Trích từ website Lời Chúa Đông Bosco Việt.org. Kính thưa quý anh quý chị, đó là hai câu chuyện về hai vị thánh hôm nay. Tuy là ngắn ngủi nhưng mà cũng cho chúng ta thấy được là các ngài cũng phản ánh Chúa Kitô, một Chúa Kitô truyền giáo qua thánh Asgario đi khắp nơi rao giảng, rồi hết thất bại này đến thất bại kia cũng giống như Chúa Kitô vậy, cuối cùng chết trên cây thập giá, không xuống khỏi thập giá như là một kẻ hoàn toàn thảm bại. Nhưng chính ngài là hạt lúa miến bục nát đi trong lòng đất đã trổ sinh hoa trái, cho tới nay đã lan khắp cùng trái đất và sửa soạn cho việc ngài lại đến trong vinh quang. Và thánh Placio là vị giám mục đã sống giữa thú rừng, đó, toàn là thú dữ không thôi, và ngài đã dùng cái nghề của ngài không phải để chữa con người ta không, mà còn chữa cho cả thú vật nữa. Thì như vậy cũng chứng tỏ là ngài cũng phản ánh một Chúa Kitô sống trong hoang địa 40 đêm ngày trai tịnh, và cũng có những thú rừng ở chung quanh. Chúa Kitô sống giữa thiên nhiên, và để thánh hóa thiên nhiên thế nào thì đây vị thánh Placio giám mục tự đạo của chúng ta cũng sống giữa thiên nhiên, và cuối cùng ngài cũng đã hy sinh mạng sống của ngài để làm chứng cho Chúa Kitô, một Chúa Kitô chay tịnh 40 ngày giữa hoang địa. Và vì thế nên qua câu chuyện của thánh Placio đây, chúng ta hãy nhớ lại là chúng ta cũng đang đọc bức thông điệp và đi sâu vào bức thông điệp Laudato Si, có nghĩa là chúc tụng Chúa, về ngôi nhà chung của chúng ta, về thiên nhiên vạn vật mà Đức Thánh Cha Francisco đã ban bố cho chẳng những giáo hội công giáo Roma mà còn tất cả mọi Kitô hữu cũng như toàn thể nhân loại. Vào cái lúc mà con người ta đang tàn phá cái ngôi nhà chung này, cần phải ý thức lại để mà cứu vãn cái ngôi nhà chung này. Bằng không thì chắc chắn là thiên nhiên nó sẽ không tha thứ cho con người. Và như vậy thì những gì mà Chúa Giêsu nói về ngày tận thế là thiên tai xảy ra, rồi trên trời biến chuyển, chắc chắn sẽ không còn xa. Và vì thế nên chúng ta như Chúa Giêsu đã khuyên, khi các con thấy điều ấy xảy ra thì hãy đứng thẳng và ngước đầu lên. Đứng thẳng bằng đức tin, ngước đầu lên bằng đức mến. Và như thế chúng ta sẽ lãnh nhận được ơn cứu độ, giống như Chúa nói, vì ơn cứu độ của các con đã gần đến. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng xa biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn.